cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với tôi trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Hôm nay, tôi xin cùng quý vị tìm hiểu ở trong sách Khải Huyền đoạn 22 là đoạn chót của sách Khải Huyền, đồng thời cũng là đoạn chót của Kinh Thánh. Trong sách Khải Huyền đoạn 22, phần đầu của đoạn này diễn tả cho chúng ta biết về sông nước của sự sống và cây của sự sống. Kính mời quý vị cùng xem ở trong Khải Huyền đoạn 22, câu 1 đến câu 5. Thiên sứ chỉ cho tôi sông nước sự sống, trông như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa, ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành. Các tôi tớ Ngài sẽ hầu việc Ngài. Chúng nó sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Sự sáng tạo thứ nhất bị tàn héo bởi sự rủa xả của tội lỗi. Trái đất cũ mà các bạn và tôi đang sống ngày hôm nay mang nhiều dấu vết về sự rủa xả của tội lỗi. Nhưng trong sự sáng tạo mới, không hề có một dấu vết của tội lỗi nào. Tội lỗi không hề được phép vào đó và gây mầm mống khuấy động phạm tội. Trong vườn Ê-đen, vì lòng ham muốn ăn trái cây biết điều thiện và điều ác, và mầm mống tội lỗi phát sinh. Nhưng trong Giê-ru-sa-lem mới, với sự hiện diện của Đức Chúa Trời và Chiên Con, sẽ ngăn chặn tội lỗi. Trong khi Đức Chúa Trời đi vắng khỏi vườn Ê-đen, kẻ cám dỗ dưới hình con rắn là ma quỷ đã đến cám dỗ tổ phụ con người của chúng ta. Ngôi của Đức Chúa Trời và của Chiên Con ở trong Jerusalem mới, nó là trung tâm của Đức Chúa Cha và của Đức Chúa Con. Xin chú ý, tại đây không còn đề cập đến Đức Thánh Linh. Chúng ta cần được giải thích về điều này. Chúng ta thấy trong sự sáng tạo thứ nhất, Đức Thánh Linh đến để làm mới lại, làm sống động lại trái đất khô héo. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 2 chép rằng: Và đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực, thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Ngày nay, Đức Thánh Linh vẫn còn làm công tác tái tạo tấm lòng và đời sống của tội nhân. Trong sự sáng tạo mới của Đức Chúa Trời, không cần đến công tác của Đức Thánh Linh. Vì thế, chỉ đề cập đến Đức Chúa Trời trong bối cảnh này. Các tôi tớ Ngài sẽ hầu việc Ngài. Qua lời này tỏ bày cho biết rằng, trên trời không phải là một nơi buồn chán, không hoạt động, nhưng nó là một nơi hoạt động không ngừng. Nơi đó không cần phải nghỉ ngơi để phục hồi lại sức khỏe. Từ ngữ phục vụ hay hầu hạ là một từ ngữ đặc biệt. Tiến sĩ Vincent nói rằng, từ ngữ này thường dùng bởi người Do Thái trong ý nghĩa đặc biệt để biểu lộ sự phục sự Đức Chúa Trời bởi dân Israel là tiễn dân của Ngài. Chúng ta đọc ở trong Hebrew đoạn 9, câu 1 và câu 6 như sau. Ước trước đã có những luật về sự thờ phượng là một nơi thánh dưới đất. Các vật đã sắp đặt như vậy. Hằng ngày những thầy tế lễ vào phần thứ nhất trong đền tạm đặng làm trọn việc tế lễ. Nó sẽ là sự phụng sự hầu hạ đặc biệt của Đức Chúa Trời mà các bạn và tôi thực hiện trong cõi đời đời. Các hoạt động sẽ không ngưng nghỉ, bởi vì không có ban đêm, con người sẽ đạt được điều mong ước của tấm lòng. Trong lúc bấy giờ, con người sẽ thấy được mặt Đức Chúa Trời. Đây là lòng mong ước cao độ mà Môi-se ở trong thời Cựu Ước, và đây cũng là lòng mong ước cao độ của Philip ở trong thời Tân Ước. Nó là mục tiêu cao nhất cho đời sống. Đây là sự thỏa lòng thánh. Và danh Chúa sẽ ở trên trán của họ. Mỗi người sẽ mang tên của Đấng Christ. Mỗi người sẽ trở nên giống như Ngài, nhưng không phải là không có sự khác biệt của mỗi cá nhân. Tôi thường nói, tôi có lòng mong ước rằng khi tôi lên trên trời ở với Chúa, tôi xin Ngài cho tôi dạy Kinh Thánh. Tôi cũng muốn xin tham dự lớp học Kinh Thánh trong hội thánh của Phao-lô, và tôi cũng xin phép Chúa cho tôi tiếp tục dạy Kinh Thánh cho những người trong hội thánh mà tôi đã phục vụ trước đây khi còn ở trên thế gian. Tôi không biết điều đó có thật hay không, có được Chúa cho phép hay không. Nhưng tôi biết rằng, khi chúng ta lên trời ở với Ngài, chúng ta vẫn bận rộn với công việc phụng sự. Chúng ta được kêu gọi chú ý đến phân đoạn Kinh Thánh này. Có sự sáng trực tiếp ra từ sự sáng tạo mới, sẽ không còn tiếp nhận sự sáng như trái đất cũ tiếp nhận sự sáng của mặt trời, cũng như không giống như mặt trăng phản chiếu sự sáng. Đức Chúa Trời chiếu sáng cho vũ trụ bởi sự hiện diện của Ngài, vì Đức Chúa Trời là sự sáng. Trong cõi đời đời, cô dâu sẽ cùng đồng trị với Đấng Christ. Chúng ta không biết sự trị vì đó thực hiện như thế nào, nhưng có thể mỗi thánh đồ được cai quản một phần nào đó trong vũ trụ của Ngài. Xin chúng ta nhớ lại, Adam được Đức Chúa Trời ban cho quyền quản trị các tạo vật mà Ngài đã dựng nên trong sự sáng tạo cũ của trái đất trước đây. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về lời hứa về sự trở lại của Chúa Giêsu Christ ở trong Khải Huyền đoạn 22, câu 6 đến câu 7. Bấy giờ thiên sứ nói với tôi rằng, những lời này trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của các thần, các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình tỏ cùng các tôi tới Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Kìa, ta đến mau chóng, phước cho kẻ nào giữ lời tiên tri trong sách này. Điều quan trọng chúng ta cần chú ý ở đây, khi Chúa Giêsu nói, kìa, ta đến mau chóng. Lời này cũng được lặp lại trong câu 12 và câu 20. Nó đã được lặp lại 3 lần ở phần cuối này. Kìa, ta đến mau chóng. Tất cả các biến cố mà chúng ta đã xem và tìm hiểu qua trong sách Khải Huyền bắt đầu từ đoạn 4 sẽ xảy ra trong thời gian không quá 7 năm. Và hầu hết những biến cố này xảy ra trong 3 năm rưỡi sau cùng. Sự khích lệ mà Chúa Giêsu nói ở đây nó không phải là một thời gian dài. Kìa, ta đến mau chóng. Không có nghĩa là Chúa Giêsu đến ngay lập tức hay đến nay mai. Nó có nghĩa rằng cần có một thời gian. Chúng ta không biết rõ chính xác Chúa Giêsu đến hay là Chúa Giêsu trở lại vào lúc nào. Chúng tôi đã nói nhiều lần, khi một người nào định chính xác ngày giờ Chúa Giêsu trở lại, nó là một lời diễn tả, một lời diễn đạt sai. Chúa Giêsu đặt dấu ấn của chính Ngài trên sách này. Đây là những lời trung tín và chân thật. Có nghĩa rằng không ai có thể gia thêm, thuộc linh hóa hay làm giảm bớt đi ý nghĩa của nó bằng cách biểu tượng, bằng các biểu tượng. Chúa Giêsu đang nói về thực thể. Vào lúc mở đầu của sách này, có lời công bố phước hạnh cho những người đọc và những người nghe những lời này. Đến phần kết luận, Chúa Giêsu cũng lặp lại phước hạnh cho những người giữ theo những lời này. Sách Khải Huyền không phải nhằm để thỏa mãn những người có tính tò mò, có tính xác thịt, nhưng sách Khải Huyền là để khích lệ chúng ta sống và hành động. Đây là điều mà chúng ta cần lưu ý khi học về sách Khải Huyền. Tiếp đến, xin mời quý vị cùng xem ở trong Khải Huyền đoạn 22, câu 8 đến câu 11. Chính tôi là Giăng đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy, đoạn tôi sắp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều đó cho tôi để thờ lại. Song người phán rằng, chớ làm vậy, Ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi và các đấng tiên tri, và với những kẻ giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi người lại phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa. Kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa. Kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa. Kẻ nào thánh, cứ làm nên thánh nữa. Xin chú ý, đây là lần sau cùng mà Giăng lặp lại lời nói. Chính tôi là Giăng, đã thấy và nghe những điều này. Giăng là người ghi chép và quan sát bối cảnh của sách Khải Quyền. Đó là phương cách được đặt ở phần đầu của sách này. Nó là chương trình truyền hình đầu tiên mà sứ đồ Giăng thấy và nghe. Giăng rất là cảm xúc và phản ứng tự nhiên của ông là quỳ gối xuống thờ lại thiên sứ. Sự đơn sơ, nhu mì của thiên sứ rất là cảm kích. Dầu thiên sứ được tạo dựng hơn con người một chút, nhưng thiên sứ này chính là một người bạn tôi tớ của Giăng, tôi bạn với các tiên tri. Thiên sứ này chỉ là một sứ giả của Đức Chúa Trời để truyền đạt lời của Đức Chúa Trời cho con người, và ông hướng tất cả sự thờ phượng đến Đức Chúa Trời. Chính Đấng Christ là trọng tâm của sách Khải Quyền. Vì thế, xin đừng để mất sự chú tâm này. Thiên sứ truyền bảo, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này. Trong khi tiên tri Daniel được truyền bảo hãy đóng kín những lời tiên tri của ông, bởi vì còn thời gian rất lâu nữa mới được ứng nghiệm. Trong Daniel đoạn 12 câu 4, còn những ngươi, hỡi Daniel, ngươi hãy đóng lại những lời này và hãy đóng ấn sách này cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại và sự học thức sẽ được thêm lên. Thật vậy, chúng ta đã ở thế kỷ 21 mà bãi tuần lễ của Daniel vẫn chưa đến. Khác với lời tiên tri được ban cho sứ đồ Giăng, nó ở trong tiến trình được ứng nghiệm. Trong 2000 năm qua, hội thánh của Đức Chúa Trời trải qua thời kỳ của bảy hội thánh như được nói ở trong sách Khải Quyền đoạn 2 và đoạn 3. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa. Có thể đây là tình trạng hãi hùng cho người hư mất được tỏ bày. Nó còn tệ hơn sự phán xét trước tòa án lớn và trắng được nói trong đoạn 20. Tình trạng tội lỗi của những người hư mất là vĩnh viễn, nó không thay đổi. Kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa. Tình trạng của người hư mất càng tệ hơn. Ý tưởng này rất là kinh hãi. Ở một phía khác, tình trạng của các tôi tớ Đức Chúa Trời thay đổi. Họ tiếp tục tăng trưởng trong sự công bình và thánh khiết. Kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa. Kẻ nào thánh, cứ làm nên thánh nữa. Ngay cả trong nước 1000 năm, sự gia tăng về nước trời không kết thúc. Đây là viễn ảnh vinh hiển và sự khích lệ cho con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta có một cõi đời đời để tăng trưởng trong sự hiểu biết. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Khải Quyền đoạn 22, câu 12 đến 16. Này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và sao chót, là đầu và rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình, đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Những loài chó, những thực sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Ta là Giê-xu, ta đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt hội thánh. Ta là chầu và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Hội thánh nên biết chương trình của Đức Chúa Trời. Thiên sứ là người đem các lời nói riêng tư từ Chúa Giê-xu. Hay Chúa Giê-xu đang nói lời này một cách cá nhân. Chúa Giê-xu hứa rằng Ngài sẽ trở lại thế gian. Đó là lời tuyên bố riêng tư. Không một người nào nghi ngờ hay từ chối sự quan trọng và lời hứa riêng tư này của Chúa Giê-xu. Ngài sẽ đến và ban thưởng riêng cho mỗi người. Những người trong hội thánh được cất lên, cũng như những người Israel và dân ngoại khi Ngài trở lại để thiết lập nước trời 1000 năm. Nó là một điều lạ lùng khi Phao-lô viết ở trong sách Philip đoạn 3, câu 10 đến câu 14. Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép về sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Ấy không phải là tôi đã vực dậy rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu. Nhưng tôi đang chạy, hầu cho vực được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giêsu Christ vực lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để vực dậy về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Một lần nữa, trong sách Khải Huyền, Chúa Giêsu nhấn mạnh về thần tánh của Ngài. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và sao chót, là đầu và là rốt. Ngài nói điều này ở phần đầu của sách, và Ngài nói lại một lần nữa ở phần kết thúc của sách này. Chỉ có những người tin nhận được rửa sạch trong huyết của Chúa Giêsu mới có quyền đến cái sự sống và vào trong thành thánh. Như chúng ta thấy được chép ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 1, câu 7 đến câu 12. Trong đoạn kinh thánh này cũng đề cập đến loài chó. Loài chó được nói rất xấu trong kinh thánh, nhưng điều này không có nghĩa rằng không có chó trên thiên đàng. Nhưng bởi vì chó là loài vật ăn đồ dơ, và trong thời cổ, chó bị kể là loài vật ô uế, không thánh sạch. Chó cũng được ví sánh như dân ngoại. Điều này được chép trong sách Matthew đoạn 25, câu 21-28, và Phao-lô cũng nói những người cắt bì giả cũng giống như loài chó. Điều này Phao-lô viết ở trong Philip đoạn 3, câu 2. Rõ ràng Chúa Giêsu đã sai thiên sứ của Ngài đến với một sứ điệp riêng tư. Ngài nói, ta là Giêsu. Ngài dùng tên của Ngài liên hệ đến chức vụ cứu rỗi, tên mà Ngài đã nhận khi mang lấy hình thể con người, và tên mà không có một người nào hiểu hết, nhưng chỉ có chính Ngài. Các bạn và tôi dùng cả đời để chú tâm vào chính Chúa Giêsu. Các bạn thân mến, nếu các bạn không thích thú Chúa Giêsu, không yêu mến Chúa Giêsu, tôi không nghĩ rằng các bạn muốn lên thiên đàng. Chúng ta muốn lên đó để gặp Ngài, ở với Ngài và nói chuyện với Ngài. Chúa Giêsu cũng được gọi là chồi và hậu tự của David. Điều này liên hệ đến Cựu Ước. Nhưng với lời xưng nhận, Chúa Giêsu là ngôi sao mai sáng chói liên hệ đến hội thánh. Các bạn có chú ý rằng ngôi sao mai sáng chói luôn xuất hiện vào thời giờ tối nhất của ban đêm không? Với sự xuất hiện của ngôi sao mai này, báo hiệu cho biết mặt trời sẽ mọc lên thời gian ngắn sau đó. Kinh thánh Cựu Ước kết thúc với lời hứa trong Ma-la-chi đoạn 4 câu 2. Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho. Trong cánh nó có sự chữa bệnh. Các ngươi sẽ đi ra nhảy nhót như bò tơ của chuột. Nhưng đối với chúng ta, Chúa Giêsu là ngôi sao mai sáng chói sẽ đến trong thời giờ đen tối. Giờ đây chúng ta cùng để ý đến lời mời và lời cảnh giác sau cùng của sách Khải Huyền. Trong Khải Huyền đoạn 22, câu 17 đến 19. Thánh Linh và vợ mới cùng nói: "Hãy đến. Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến. Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai vạ đã ghi trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở trong sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này." Người vợ mới này tức là hội thánh. Có hai phương diện về lời mời gọi: lời mời của Đấng Christ đến và lời mời cho tội nhân đến với Đấng Christ trước khi Ngài trở lại. Ngày nay Đức Thánh Linh hiện diện ở trong thế gian. và Ngài hiệp với lời cầu nguyện của hội thánh và nói: Lạy Chúa, xin hãy đến, xin hãy đến. Đức Thánh Linh đang thực hiện công tác của Ngài trong thế gian hiện nay qua việc cáo trách tội lỗi và kêu gọi tội nhân trở về với Chúa Giê-xu. Ngài làm điều này qua lời Kinh Thánh mà hội thánh giảng ra. Có lời mời gọi người đến tiếp nhận nước hàng sống. Lời mời qua tiên tri Ê-sai: Hỡi kẻ nào khác, hãy đến suối nước. Người nào không có tiền bạc, hãy đến mà ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Trong Ê-sai đoạn 55 câu 1. Lời mời từ Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu ở đó đứng lên kêu rằng: Nếu người nào khác, hãy đến cùng ta mà uống. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 7 câu 37. Đây là lời mời được ban ra ngày hôm nay. Nếu các bạn chán ngán với nước trong thế gian này, Chúa Giê-xu mời gọi các bạn hãy đến uống nước hằng sống của Ngài. Đây là lời mời tốt đẹp của Chúa Giê-xu. Nếu các bạn nào khác, xin hãy đến và tiếp nhận. Và sau cùng là lời hứa và lời cầu nguyện. Ở trong Khải Quyền đoạn 22 câu 20 đến 21. Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng: Phải, ta đến mau chóng. Amen. Lại Đức Chúa Giê-xu xin hãy đến. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu ở với mọi người. Chúa Giê-xu phán: Phải, ta đến mau chóng. Chúng ta không biết lúc nào và bao lâu nữa, nhưng khi những lời trong sách Khải Quyền này xảy ra, sau đó Chúa Giê-xu sẽ đứng trước cửa. Ngài đến ngay lập tức. Lại Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Đây là lời cầu nguyện từ tấm lòng, từ nơi những người thật sự tin nhận Chúa Giê-xu. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu ở với mọi người. Kinh Thánh Cựu Ước kết thúc với một lời rủa xả. Tân Ước kết thúc với lời chúc phước ân điển cho những người tin nhận. Ân điển được ban cho mỗi người, bất kể người đó là ai. Nhưng ai khước từ ân điển thì sách Khải Quyền này báo cho họ biết rằng sự phán xét sẽ đến trên họ. Ân điển của Đức Chúa Trời vẫn còn ban ra cho con người ngày hôm nay. Đó là phương cách mà Đức Chúa Trời cứu chuộc tội nhân. Có một bài thánh ca với đề tựa Ân điển lạ lùng của ông John Newton. Tôi xin đọc lời diễn đạt của bài thánh ca này cho quý vị cùng suy gẫm. Ngợi ca Chúa từ ái ban ơn lạ lùng. Đời tôi vốn tràn những lệ đắng. Tôi đã hư mất bao ngày lầm than trong nơi tội đầy, mà ơn Chúa thương xót quan nhân. Đời tôi vốn nhiều nỗi gian nan u sầu, buồn lo đã làm vắng niềm tin. Nhưng Chúa đã cứu tôi về, nghỉ yên trong tay nhiệm mầu. Thật ơn Chúa rộng lớn vô biên. Thời gian đã chồng chất trên tôi tuyệt vọng, tìm đâu thấy được nghĩa cuộc sống. Ơn Chúa đưa dắt tôi vào tình thương mênh mông tuyệt vời. Bàn tay Chúa hằng nắm giữ tôi. Rồi đây Chúa lại đến đem tôi về trời. Làm sao nói được hết niềm vui khi đứng bên các thánh đồ ngợi ca tôn vinh danh Ngài. Về ơn Chúa chuộc cứu chính tôi. Quý vị và các bạn thân mến, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu những người đã nghe chương trình đầu tiên cách đây 5 năm về trước, và hôm nay chúng ta đến chương trình sau cùng của sách Khải Quyền. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với tôi trong suốt chương trình tìm hiểu Thánh Kinh này. Nguyện lời của Đức Chúa Trời ở với các bạn và dẫn dắt các bạn trong suốt những ngày sống trên thế gian này.
tôi vẫn tràn những lẽ đau. Tôi đã mất bao ngày lầm than trong nơi tôi đậy, mà ơn chưa còn đói thương tôi. Đời tôi rất nhiều nỗi gian lao ưu sầu, buồn lo đã làm vắng niềm tin. Chính Cha đã cứ tôi về nghỉ yên trong tay nhìn màu thật ơn chưa dòng lá vô biên. Trong chân trên tôi tuyệt vọng, tìm đâu thấy được nghĩa cuộc sống. Ơn Chúa đưa dẫn tôi vào tình thương mênh mông tuyệt vời, bàn tay Chúa hằng nắm giữ tôi. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.